Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, mùng 7 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ở Roma. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Theo nguồn tin của nhật báo La Stampa xuất bản ở Ý, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ thăm Hoa Kỳ và một số quốc gia Nam Mỹ vào năm 2007. Theo nhật báo La Stampa, sau khi Đức Thánh Cha đến Aparecida, Ba Tây vào cuối tháng 5 năm 2007 để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục của các nước Mỹ Châu Latin, thì Tòa Thánh đang cứu xét đến việc Đức Thánh Cha có thể thực hiện chuyến tông du đến một số nơi khác trong vùng Mỹ Châu, trong đó có thành phố Nụ Ước của Hoa Kỳ, Caracas của nước Venezuela và thành phố Mexico của nước Mexico. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Brazil đã được Tòa Thánh quyết định rồi, nhưng theo nhật báo La Stampa, có thể từ Brazil, Đức Thánh Cha sẽ đến Venezuela. Sự hiện diện của Ngài tại đây, theo các nhà quan sát, là để bày tỏ sự hỗ trợ cho lập trường của hàng giáo phẩm nước này trong việc đương đầu với Tổng thống Chavez. Chặng dừng chân kế tiếp là Mexico. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ Đức Mẹ Guadalupe. Sau đó, trước khi về Roma, có thể Đức Giáo Hoàng sẽ đến thành phố New York. Và theo tờ báo La Stampa nói trên, Đức Thánh Cha sẽ đến cầu nguyện tại địa điểm của tòa tháp đôi bị san bằng vào ngày 11 tháng 9. Cũng tại New York, Đức Thánh Cha có thể sẽ đọc bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, như hai vị tiền nhiệm của Ngài đã làm, là Đức Phaolô Đệ Lục vào năm 1965 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1979 và 1995. Tưởng cũng nên nhắc lại những nơi mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 dự định đến viếng thăm vào năm 2007 đều đã được vị tiền nhiệm của Ngài Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến thăm nhiều lần. Như tại Venezuela, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm hai lần vào năm 1985 và 1996, và đến thăm Mexico 5 lần trong những năm 1979, 1990, 1993, 1999 và năm 2000. Và đến Hoa Kỳ 7 lần vào những năm 1979, 1981, 1984, 1987, 1993, 1995 và 1999. Theo tin của nhật báo La Stampa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã dự định đến New York để cầu nguyện tại địa điểm tòa tháp đôi bị san bằng vào ngày 11 tháng 9, nhưng vì tình hình sức khỏe lúc đó đã không cho phép Ngài thực hiện dự định này. Nhật báo La Stampa cũng trích dẫn nguồn tin của tờ Chủ nhật Thời báo xuất bản tại London, cho biết Thủ tướng Anh Quốc đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Anh Quốc vào một thời điểm thuận tiện. Bởi vì Tòa Thánh đã một lần cho Anh Quốc biết lời mời Đức Giáo Hoàng viếng thăm Anh Quốc vào năm 2007 không thể thực hiện được. Tin Việt Nam. 100 linh hoạt viên Tổng giáo phận Sài Gòn họp mặt chia sẻ kinh nghiệm đốt lên lửa sống mới. Chiều thứ Bảy tuần qua, ngày 3 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Công giáo, hơn 100 linh hoạt viên của giáo phận Sài Gòn đã họp mặt với chương trình mang chủ đề Lửa sống nhân ngày truyền thống Linh hoạt viên 2006. Mở đầu là phần góp chung lửa sống. Các bạn trẻ giao lưu, trao đổi về kỹ năng hoạt động trong một vòng tròn lớn. Một số linh hoạt viên đã có cơ hội bộc lộ khả năng sinh hoạt giỏi giang của mình để các bạn khác được học tập thêm. Sau phần chào cờ, các bạn bước sang phần chia sẻ kinh nghiệm linh hoạt viên. Các bạn đặt câu hỏi và được những người có trách nhiệm trả lời, gồm cha đặc trách giới trẻ giáo phận, trưởng ban điều hành giới trẻ giáo phận, đại diện giới trẻ hạt gia đình, một cựu thành viên ban điều hành giới trẻ. Ở phần này, có những câu hỏi và trả lời rất thiết thực, sâu sắc, bổ ích cho linh hoạt viên, như định hướng cho linh hoạt viên là cần tổ chức huấn luyện sao cho công việc của linh hoạt viên ngày càng khoa học hơn, chất lượng hơn. Thí dụ như huấn luyện về cách biên tập và dàn dựng một chương trình, tổ chức thánh vũ, sao cho phù hợp và đi sát với tinh thần tin mừng. Linh hoạt viên không phải chỉ là ca múa, nhảy nhót, mà từ những trò chơi, bài hát, vũ điệu, linh hoạt viên phải tỏa ra được cách sống biểu lộ tinh thần tin mừng. Linh hoạt viên dù làm việc, tiếp xúc trong môi trường, cũng đều coi đó là một cơ hội tốt để khẳng định rằng tôi là một thanh niên Việt Nam Công giáo tốt. Đến với người khác, nhất là những người chưa nhận biết Thiên Chúa, bằng tất cả con tim, một con tim có Thiên Chúa ở cùng. Thế nên, không được bắt người ta phải làm giống theo mình, mà phải mở rộng lòng mình ra và thổi lửa sống vào người khác. Sang phần thứ hai với chủ đề Cháy lên lửa mới, các bạn được học hỏi về Chúa Thánh Thần. Mở đầu phần này, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã gợi ý để các bạn trẻ thảo luận vai trò của linh hoạt viên có khác với người hoạt náo chương trình không? Trong từ linh hoạt viên có từ linh, linh ở đây là linh hồn là nguyên lý sự sống của con người. Linh hoạt viên là linh hồn của các nhóm bạn trẻ. Chính các linh hoạt viên làm nên sức sống của các nhóm, sức sống này còn là sức sống của đức tin. Nhưng sự sống động của linh hoạt viên có vai trò của Chúa Thánh Thần, vì không có sự tác động của Chúa Thánh Thần thì chúng ta không làm được vai trò này. Vậy, Thánh Kinh dùng những biểu tượng nào để nói về Chúa Thánh Thần? Những biểu tượng đó gợi lên trong bạn điều gì? Trong đời sống đức tin cũng như trong công việc của một linh hoạt viên, bạn có cảm nghiệm gì về Chúa Thánh Thần? Với hai câu hỏi trên, các bạn thảo luận theo tổ rồi trình bày ý kiến của từng nhóm, sau đó được nghe cha hướng dẫn phần đúc kết rất hay. Tình yêu là một chủ đề lớn trong các bài hát, và người ta được nghe nói rất nhiều trong đời sống, nhưng ít ai định nghĩa được tình yêu. Định nghĩa tình yêu mà còn khó như thế, huống hồ là định nghĩa về Chúa Thánh Thần. Thánh Kinh dùng nhiều biểu tượng để chỉ Chúa Thánh Thần như nước, lửa, chim bồ câu, ánh sáng. Thánh Kinh còn dùng biểu tượng nữa là gió. Gắn với gió là hơi thở. Hơi thở gợi đến sự sống. Người ta thiếu nước vài ngày thì chết, thiếu ăn một tháng thì khó có thể sống, nhưng thiếu khí thở thì chết ngay. Vậy gió hoặc khí hoặc hơi thở không thể thiếu. Cũng vậy, chúng ta không thể thiếu Chúa Thánh Thần, vì Ngài là nguyên lý của sự sống, là ánh sáng, là hơi nóng cho cuộc đời đức tin, đời sống thiêng liêng. Người ta thường nghĩ rằng, đời sống thiêng liêng là những sinh hoạt thuộc về niềm tin như cầu nguyện, đọc kinh, dâng lễ. Hiểu như thế là để Chúa Thánh Thần ở trong nhà tù. Chúng ta cần có một đời sống thuộc linh, nghĩa là đời sống thuộc về Chúa Thánh Thần. Dù ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, giải trí, giao tiếp, nghĩa là mọi sinh hoạt đều thuộc về Chúa Thánh Thần. Khí thở là quan trọng, nhưng người ta coi thường nên người ta hít thở vội vã. Vì thế có những phương pháp giúp người ta hít sâu và thở đều để có được một con người tĩnh lặng. Chúa Thánh Thần cũng vậy. Ngài tràn ngập cuộc đời và thế giới. Vì thế chúng ta cần có những phút hít thở Chúa Thánh Thần, tức là cầu nguyện, và hít thở Ngài thật sâu trong cuộc đời mình. Trong phần 3 là phần thánh lễ, có chủ đề là lửa sống trong tim. Vì thánh lễ luôn là điều cần thiết, tiên quyết để nuôi dưỡng nội tâm người linh hoạt viên. Trước thánh lễ, các bạn làm phép nghi thức gọi lửa, nhảy lửa trong các trang phục hóa trang, tự chọn, khá sinh động. Phần cuối cùng, chủ đề thắp lửa cho đời, mang ý nghĩa người linh hoạt viên không chỉ giữ lửa cho mình, mà còn có nhiệm vụ phải khơi lên nguồn sống, thắp lên ngọn lửa nơi những anh chị em quanh mình. Trước khi bế mạc, các bạn linh hoạt viên được trao giấy chứng nhận và tham dự nghi thức sai đi. Chương trình họp mặt của các linh hoạt viên được kết thúc tốt đẹp khi trời đã tối hẳn. Dường như lòng các bạn trẻ tràn ngập Chúa Thánh Thần với những quyết tâm của một người linh hoạt viên giữa đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ở Roma do Mai Hương trình bày.
Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ tế thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô, cùng với các vị hồng y có mặt tại Roma đồng tế, và với sự tham dự của hơn 100.000 tín hữu Roma và khách hành hương. Sau phúc âm, Đức Thánh Cha đã giảng khuyên như sau. Anh chị em thân mến, ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống cách uy phong trên các tông đồ. Sứ mạng của giáo hội trong thế giới đã bắt đầu như thế. Chính Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho 11 tông đồ thi hành sứ mạng bằng cách hiện ra cho các ngài nhiều lần sau khi sống lại. Trước khi lên trời, Chúa đã ra lệnh cho các ngài đừng rời Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi cho đến khi lời hứa của Thiên Chúa Cha được thực hiện, nghĩa là Chúa đã yêu cầu các ngài hãy ở lại chung với nhau để chuẩn bị lãnh nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Và các ngài họp nhau trong kinh nguyện cùng với mẹ Maria trong phòng tiệc ly để chờ biến cố Chúa đã hứa. Ở lại chung với nhau là điều kiện do Chúa Giêsu đặt ra để đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần. Sự cầu nguyện lâu dài là điều cần thiết cho sự đồng tâm của các tông đồ. Như thế, chúng ta nhận ra được một bài học quý giá cho mọi cộng đoàn Kitô. Có người thường cho rằng hiệu quả của việc truyền giáo tùy thuộc chính yếu vào việc nghiêm chỉnh hoạch định chương trình và, tiếp đó, tùy thuộc vào việc thi hành chương trình cách khôn ngoan qua một sự dấn thân cụ thể. Nhưng điều chắc chắn là Chúa yêu cầu chúng ta cộng tác trước bất cứ sự đáp trả nào của chúng ta. Điều cần thiết là chính sáng kiến của Chúa. Chính Thánh Thần của Chúa là vị tác động chính của giáo hội. Những gốc rễ của thực tại chúng ta và gốc rễ của hành động chúng ta nằm trong sự thinh lặng đầy khôn ngoan và tiên liệu của Thiên Chúa. Những yếu tố mà Thánh sử Luca dùng để chỉ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, tức gió và lửa, nhắc lại núi Sinai, nơi Thiên Chúa đã mặc khải chính mình cho dân Israel và đã ký giao ước với họ. Lễ hội Sinai mà dân Israel cử hành lúc 50 ngày sau lễ vượt qua, tức lễ ngũ tuần, là lễ của giao ước. Khi nói đến những hình lưỡi lửa, Thánh sử Luca muốn diễn tả lễ ngũ tuần như là một biến cố Sinai mới, như lễ của giao ước mới. Trong đó giao ước với dân Israel xưa nay được mở ra cho tất cả mọi dân tộc trên mặt đất. Giáo hội là công giáo và là truyền giáo ngay từ giây phút đầu tiên giáo hội được khai sinh. Tính cách phổ quát của ơn cứu rỗi được làm nổi bật một cách đầy đủ ý nghĩa bằng việc kể ra nhiều sắc dân khác nhau của tất cả những ai đến lắng nghe lời rao giảng đầu tiên của các tông đồ trong ngày hôm đó, ngày lễ ngũ tuần, như được kể nơi sách Tông đồ Công vụ chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Dân Thiên Chúa mà hình ảnh đầu tiên đã được nhìn thấy nơi biến cố Sinai xưa, giờ đây được mở rộng cho đến mức độ không còn biết đến những biên giới chủng tộc và văn hóa nữa, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Khác với những gì đã xảy ra với biến cố Tháp Babel, khi con người, với ý định rõ ràng muốn tự tay mình xây lên con đường về trời, thì họ đã đi đến kết quả là hủy diệt chính khả năng của họ để hiểu nhau. Khác với biến cố Tháp Babel, trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa Thánh Thần với hồng ân về ngôn ngữ cho thấy rằng sự hiện diện của Ngài có sức hiệp nhất và biến đổi sự lộn xộn thành hiệp thông. Sự kiêu ngạo và ích kỷ của con người luôn tạo ra những chia rẽ, xây lên những bức tường lãnh đạm, thù hận và bạo lực. Ngược lại, Chúa Thánh Thần làm cho các con tim có khả năng hiểu được những ngôn ngữ của tất cả, bởi vì Ngài thiết lập lại sự hiệp thông đích thực giữa đất và trời. Chúa Thánh Thần là tình yêu. Nhưng thử hỏi, làm sao bước vào trong mầu nhiệm Chúa Thánh Thần? Làm sao hiểu được bí mật của tình yêu? Trang phúc âm ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay hướng dẫn chúng ta vào phòng tiệc ly. Nơi đó, vào lúc kết thúc bữa tối, một cảm thức bơ vơ làm cho các tông đồ trở nên buồn bã. Lý do là vì những lời Chúa Giêsu vừa nói khơi dậy những thắc mắc đầy lo âu nơi các tông đồ. Chúa Giêsu nói về sự thù ghét của thế gian đối với người và đối với những ai thuộc về Chúa. Chúa nói về một cuộc ra đi đầy bí ẩn, và còn có nhiều điều khác nữa cần được nói ra mà trong lúc đó các tông đồ không đủ sức chịu đựng nổi. Để an ủi các tông đồ, Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa của việc Ngài ra đi. Nếu Ngài ra đi, đó là ra đi để rồi trở lại. Trong thời gian giữa ra đi và trở lại này, Chúa không bỏ rơi họ, không để họ bị mồ côi. Chúa sẽ sai đấng yên ủi đến, Thánh Thần đến từ Cha, và là Thánh Thần làm cho con người biết rằng công việc của Chúa Kitô là công việc của tình thương. Tình thương của chính Chúa Kitô được trao ban, và là tình thương của Chúa Cha đấng đã trao ban. Đây là mầu nhiệm của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, và qua việc soi sáng cho họ biết về Chúa Kitô chịu đóng đinh, chết và đã sống lại, Chúa Thánh Thần còn chỉ cho biết con đường để trở nên giống Chúa hơn, nghĩa là trở nên sự biểu lộ và phương thế của tình yêu, một tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Được quy tụ lại với mẹ Maria lúc giáo hội mới được khai sinh. Giờ đây, giáo hội cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Xin hãy đổ tràn xuống tâm hồn các tín hữu và đốt lên trong họ ngọn lửa tình yêu Chúa. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân cũng do Mai Hương trình bày.
Đọc tiếp tiểu sử của thánh nữ Caterina thành Siena. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn lại các đặc điểm nổi bật của Ngài bắt đầu từ thời tuổi thơ. Là người con gái Úc thứ 25 của ông bà Giacomo và Lapa Benincasa. Caterina đã được cha mẹ rất mực cưng chiều và đã sống quãng đời thơ ấu như trăm ngàn đứa trẻ khác. Cho đến khi nàng được ơn nhìn thấy Chúa Giêsu lơ lửng trên mái ngôi nhà thờ chính tòa San Domenico vào một buổi chiều của năm 1352, thì tuổi thơ của Caterina cũng theo biến cố này mà chấm dứt. Lúc đó, Caterina vừa lên 6 tuổi. Thiên Chúa đã mời gọi nàng yêu thương Ngài và để cho Ngài yêu thương. và nàng đã đáp lại lời mời gọi này bằng tiếng thưa xin vâng, đến từ thẳm sâu trong tâm hồn của một đứa trẻ. Lời thưa xin vâng đã được xác nhận và xác nhận lại nhiều lần trong suốt cuộc sống của nàng. Lời thưa xin vâng cho phép Thiên Chúa uốn nắn và làm cho vững mạnh cho đến khi nàng trở nên một trong những vị thánh cả trong giáo hội. Nhưng tuyệt nhiên, Katharina không hề thố lộ cho ai biết những gì đã xảy ra. Theo lời thuật lại, Katharina là một cô bé vui tính và rất đẹp, với những lọn tóc vàng ống ả phủ quanh gương mặt trái xoan, làm cho ai ai nhìn thấy cũng đều yêu mến. Khi người thân hay là các người láng giềng đi thăm bệnh nhân, họ đều xin phép được dắt Katharina theo, vì nàng có sức làm cho người bệnh trở nên vui tươi. Khi chơi đùa với những đứa trẻ khác, Katharina luôn có khuynh hướng thống trị chúng, thuyết phục chúng phải chơi theo lối của nàng. Lối chơi của Katharina thường là làm thánh hoặc là ẩn sĩ. Khi còn lại một mình, nàng sẽ lẻn vào một góc phòng tối của ngôi nhà rộng lớn của mình, và giả vờ như đây là hang động, nơi nàng có thể cầu nguyện hàng giờ mà không ai hay biết. Trong hang động tưởng tượng này, Katharina dùng một sợi dây thần có thắt cuốc lại rồi quất lên tấm thân non nớt của nàng. Đây là một lối hành xác rất thông dụng và đã được những người đạo đức thánh thiện thực hành vào thời bấy giờ. Khi Katharina chơi đùa với những đứa trẻ khác, nàng cũng dạy chúng cầu nguyện kinh lạy cha và kinh kính mừng. Cách thức phải quỳ như thế nào và nhịn ăn ra sao, kể cả việc giới thiệu với chúng sợi dây thừng đặc biệt của nàng để chúng truyền tay nhau xài thử. Lâu dần, Katharina đâm ra chán ngấy các loại trò chơi tưởng tượng và bắt đầu khao khát một cái gì thật sự. Ngày nọ, nàng lấy ít bánh mì và nước lã rồi đi tìm một hang động ở ngoài thành và sống đời ẩn sĩ. Sau nhiều giờ cầu nguyện, Katharina ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã sụp tối. Vừa lo sợ vừa hối hận, Katharina quay trở lại nhà và hứa sẽ không làm như thế nữa. Và cũng kể từ sau biến cố kể trên, nàng đã bắt đầu quan tâm đến sự tinh khiết. Katharina muốn sống thánh thiện cả hồn lẫn xác, nghĩa là cô bé lên 7 tuổi này đã quyết định giữ mình đồng trinh vì Chúa Giêsu của nàng. Với quyết định trên, nàng chạy đến với Đức Trinh Nữ để nhờ Ngài dẫn dắt vào bầu cử. Một ngày nọ, đang khi cầu nguyện với Đức Maria, Katharina thấy bà và con trai của bà hiện ra trong ánh hào quang ngời sáng. Đức Maria giới thiệu Chúa Giêsu với Katharina. Và kể từ giây phút ấy, Katharina kể như là mình đã đính ước với Chúa Giêsu. Để xứng đáng là người được Chúa thương chọn, và cũng để dễ dàng phục tùng thánh ý của Ngài, Katharina cảm thấy nàng phải từ bỏ tính ích kỷ và những ham muốn riêng tư. Nàng bắt đầu rèn luyện thân xác khỏi các ham muốn. Như lời vị linh hướng của nàng kể, người tông đồ tí hon của Chúa Giêsu bắt đầu cuộc chiến chống lại xác thịt trước khi nó nổi loạn. Katharina cố gắng kiêng thịt. Mỗi lần một đĩa thịt được dọn ra cho nàng, nàng đều đẩy nó sang người anh hay là quăng xuống dưới gầm bàn cho mấy chú mèo. Song song với việc kiêng thịt, Katharina cũng gia tăng cường độ của các việc hành xác khác, hoặc là một mình, hoặc là với những đứa bạn khác. Cùng với những việc làm này, nàng đã phát triển một sự quan tâm đến các linh hồn và tình yêu đối với những vị thánh, những người đã quên mình vì phần rỗi của những người khác. Tất cả những điều kể trên đều còn nằm trong vòng bí mật. Katharina không nói cho một ai biết, và những người thân trong gia đình cũng không để ý đến những hành vi khác thường của Katharina. Trẻ con có nhiều loại trò chơi. Đứa thích làm mẹ, đứa thích làm công chúa. Thế nên khi Katharina chơi trò làm thánh, thì đã có gì lạ đâu. Họ cứ nghĩ là Katharina cũng đang chơi những trò chơi tưởng tượng như những đứa trẻ khác. Katarina không bao giờ được cấp sách đến trường. Con gái của những thương gia, nhất là những thương gia giàu có ở vào thế kỷ thứ 14, thì không cần học hành gì cả. Thế nhưng, Katarina lại khao khát được học hỏi, nhất là được hiểu biết về Thiên Chúa và các vị thánh. Giống như những lớp người trẻ của mọi thời đại, nàng muốn học hỏi cách sống tốt lành, nhưng nàng không nhận thấy một mẫu người lý tưởng nơi mẹ nàng để bắt chước, nên nàng bắt chước các vị thánh. Nàng tìm cách học hỏi về những vị thánh ở bất cứ nơi nào có thể. Mỗi khi đi nhà thờ, Katarina đều quan sát các khung cửa sổ có in hình các vị thánh và các bức tượng. Nàng chăm chú lắng nghe các bài đọc, những lời cầu nguyện và các lời giảng của vị linh mục trong thánh lễ. Còn ở nhà thì nàng thích được nghe đọc những câu chuyện về cuộc đời của các vị thánh, nhất là những vị đã đổ máu đào ra để minh chứng cho đức tin. Là một đứa trẻ ít nói, sinh bởi một người mẹ nói nhiều và không hiểu nhu cầu cần sự yên lặng của nàng trong một căn nhà to lớn, vừa làm nơi ở, vừa làm hãng nhũng, Katarina chỉ còn biết hướng về việc cầu nguyện. Chỉ trong lời cầu nguyện, Katarina mới gặp gỡ được Chúa Giêsu và mẹ chí thánh của Ngài. Chỉ trong lời cầu nguyện, nàng mới cảm nghiệm được nguồn hạnh phúc. Không ai trong gia đình nhận thức được những gì đã xảy ra, nhưng những trò chơi và những lời cầu nguyện của Katarina đã gắn chặt với nhau và biến đổi cô gái bé nhỏ này trở thành một người đầy tớ anh dũng của Thiên Chúa. Lời thưa xin vâng nàng nói với Chúa Giêsu năm nào đã không bị rút lại, nhưng còn được lặp lại cách mạnh mẽ. Quyết định giữ mình đồng trinh vì Chúa Giêsu đã là một lời cam kết long trọng. Katarina dần dần qua thời tuổi thơ để bước vào tuổi dậy thì. Năm nàng lên 12 tuổi, gia đình nàng đã lo chuẩn bị cho nàng một tấm chồng. Mẹ nàng luôn thúc giục nàng tắm gội, trau chuốt mái tóc vàng óng ả của nàng. Biết được ý định của cha mẹ, và để bày tỏ sự chống đối của nàng, Katarina đã lén cạo trọc đầu, bỏ đi mái tóc đẹp của nàng. Đây là một dấu hiệu truyền thống cho thấy người thiếu nữ này muốn trở thành một nữ tu hơn là một người vợ. Cha mẹ nàng rất tức giận, và để trừng phạt sự cứng đầu của nàng, họ bắt nàng làm người đầy tớ trong gia đình. Nàng không có được phòng riêng, không được cầu nguyện, hoặc ở một mình để có thể nghĩ đến Chúa. Không còn chỗ riêng tư để cầu nguyện, Katarina đã xây dựng một căn phòng cầu nguyện nhỏ trong tâm lòng nàng. Vị linh hướng của nàng kể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Katarina cất một căn phòng bí mật trong tâm lòng nàng và thề hứa không đánh đổi với bất cứ vật gì trên thế gian. Nơi đó, nàng có thể kết hiệp với Chúa Giêsu và nhận ra sự hiện diện của Ngài bất cứ lúc nào nàng ở đâu và làm gì. Những người thân trong gia đình nàng, đặc biệt là các anh trai, luôn chế nhạo nàng mỗi khi nàng phục vụ họ. Nhưng nàng cứ giả điếc làm ngơ và vui vẻ phục vụ họ như thể nàng đang phục vụ thánh gia đình ở Nazareth. Cha nàng là Chúa Giêsu, mẹ nàng là Đức Maria và các anh của nàng là các tông đồ. Nhiều tháng trôi qua, Katarina sống kiếp tối đòi. Một đêm kia, nàng nằm mơ thấy Thánh Đa Minh, vị thánh nổi tiếng của miền Siena, đến trước mặt nàng và trao cho nàng tấm áo dòng và bảo: "Đừng sợ, hỡi con gái yêu quý của ta, rồi đây con sẽ được mặc tấm áo này." Được khuyến khích bởi giấc mơ kỳ lạ kia, Katarina quyết định tỏ thật với cha cái bí mật trong đời nàng, là việc nàng thề hứa giữ mình đồng trinh và thuộc về Thiên Chúa. Nghe thế, cha nàng đã hiểu, bởi chính ông cũng đã một lần có được thị kiến một con bồ câu từ đâu bay đến lơ lửng trên đầu Katarina trong giây lát rồi biến mất. Giờ đây, qua sự trình bày của Katarina, ông đã thực sự mở mắt ra để nhìn thấy ơn gọi cao cả của người con gái út và phục hồi nàng trở lại cương vị của một người con trong nhà như xưa, cũng như cho phép nàng được tự do sống niềm tin của mình. Tiểu sử của thánh nữ Catarina thành Siena xin được phép tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phước Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nghe câu hỏi thứ tư và trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi này. Của các bạn trẻ, nhân dịp Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ vào ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là dịp để sửa soạn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ được cử hành vào ngày mùng 9 tháng 4 ở giáo phận địa phương. Câu hỏi thứ tư được các bạn trẻ đặt ra cho Đức Thánh Cha như sau. Tâu Đức Thánh Cha, con tên là Victorio, con thuộc giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Cinecittà. Con năm nay 20 tuổi và đang theo học ngành giáo dục ở Đại học Tor Vergata. Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 21, một lần nữa, Đức Thánh Cha mời gọi chúng con đừng sợ đáp lại Chúa một cách quảng đại. Nhất là khi người gợi ý muốn chúng con theo người sống đời tận hiến hay linh mục. Đức Thánh Cha nói với chúng con rằng, nếu chúng con không sợ hãi, nếu chúng con tin tưởng nơi người, thì chúng con sẽ không bị lừa gạt. Con tin rằng nhiều người trong chúng con, ở nơi đây hay trong số những ai đang ở nhà mà theo dõi chúng con, trên đài truyền hình, đang nghĩ về việc theo Chúa Giêsu sống đời đặc biệt tận hiến. Thế nhưng, không phải lúc nào cũng dễ dàng hiểu được đó có phải là con đường ngay chính hay chăng. Đức Thánh Cha có thể nói cho chúng con biết, chính Đức Thánh Cha đã tiến đến chỗ hiểu được ơn gọi của mình hay không? Đức Thánh Cha có thể cho chúng con lời khuyên để chúng con có thể thực sự hiểu được rằng Chúa Kitô đang gọi chúng con theo người để sống đời tận hiến hay linh mục hay không? Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Đó là câu hỏi của bạn trẻ Victorio, 20 tuổi, đặt ra cho Đức Thánh Cha về ơn gọi. Bạn trẻ này muốn Đức Thánh Cha giải thích về ơn gọi của Đức Thánh Cha, hay đúng hơn về việc Đức Thánh Cha đã hiểu ơn gọi của mình như thế nào. Và Đức Thánh Cha trả lời như sau. Đối với trường hợp của cha đã lớn lên ở một thế giới khác với thế giới ngày nay, nhưng cuối cùng thì tình trạng lại giống như nhau. Một mặt thì tình trạng Kitô giáo vẫn còn đó, vẫn còn được đến nhà thờ như thường và chấp nhận đức tin theo như Thiên Chúa mặc khải và cố gắng sống theo mặc khải của Ngài. Đàng khác lại có chế độ Đức Quốc xã lớn tiếng tuyên bố rằng ở Tân Đức Quốc này không còn vấn đề linh mục, không còn vấn đề sống đời tận hiến. Chúng ta không cần đến những thành phần ấy, hãy tìm kiếm một nghề nghiệp khác. Tuy nhiên, chính vì nghe thấy những tiếng la lối ấy, đối diện với cảnh tàn ác của chế độ ấy, với một gương mặt phi nhân, mà cha đã nhận ra rằng lại càng cần phải có các linh mục. Cái tương phản ấy, việc chứng kiến thứ văn hóa phản nhân bản ấy, đã củng cố niềm xác tín của cha là Chúa Kitô, Phúc Âm và Đức Tin mới chỉ cho thấy con đường ngay chính, và chúng ta buộc phải dấn thân bảo đảm để con đường này được tồn tại. Trong trường hợp như thế, ơn gọi làm linh mục tăng tiến nơi cha, hầu như là tự nhiên, không hề xảy ra một biến cố hoán cải thảm thiết nào. Còn hai điều khác cũng đã giúp cha trong cuộc hành trình này, ở chỗ là một đứa con trai được cha mẹ và linh mục coi sứ giúp đỡ, cha đã khám phá ra vẻ đẹp của phụng dụ, và cha tiến đến chỗ yêu chuộng phụng dụ mỗi ngày một hơn, vì cha cảm thấy rằng vẻ đẹp thần linh tỏ hiện nơi phụng dụ và trời cao mở ra trước mắt chúng ta. Yếu tố thứ hai là việc khám phá ra vẻ đẹp của kiến thức, của việc hiểu biết Thiên Chúa và Thánh Kinh, nhờ đó mới có thể tiến vào cuộc phiêu lưu cả thể của việc đối thoại với Thiên Chúa, đó là thần học. Bởi vậy, thật là niềm vui khi tiến vào công cuộc thần học cả ngàn năm này, tham dự vào việc cử hành phụng vụ này, là việc trong đó Thiên Chúa ở với chúng ta và cử hành với chúng ta. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có vấn đề. Cha đã tự hỏi rằng, cha thực sự có thể sống độc thân suốt đời mình được chăng? Là một con người được đào luyện về lý thuyết chứ không phải thực hành, cha cũng biết rằng việc yêu chuộng thần học vẫn chưa đủ để trở thành một vị linh mục tốt lành. Song còn cần phải luôn trở nên thuận lợi cho giới trẻ, cho người già, cho bệnh nhân, cho người nghèo. Đó là nhu cầu cần phải trở thành đơn giản với những thành phần đơn sơ trong xã hội. Thần học là những gì đẹp đẽ thật, nhưng tính chất đơn thành nơi ngôn từ và đời sống Kitô là những gì bất khả châm trước, không thể thay thế được. Bởi vậy mà cha đã tự hỏi mình rằng, liệu tôi có thể sống tất cả những điều ấy chăng, chứ không chỉ sống một chiều, thuần túy là một thần học gia, vân vân. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã giúp cha, và thành phần bạn hữu trong đó đặc biệt có các vị linh mục và thầy dạy tốt lành đã giúp đỡ cha. Trở về với câu hỏi, cha nghĩ cần phải chú ý đến những cử chỉ của Chúa nơi cuộc hành trình của chúng ta. Người nói với chúng ta qua các biến cố, qua con người, qua các cuộc gặp gỡ. Cần phải chú ý tới tất cả những điều ấy. Thế rồi vấn đề thứ hai, đó là cần phải tiến vào cuộc sống thân tình thật sự với Chúa Giêsu bằng mối liên hệ riêng tư với người, chứ không phải chỉ biết Chúa Giêsu là ai từ kẻ khác hay từ những sách vở, mà là sống mối liên hệ riêng tư sâu xa hơn với Chúa Giêsu, để có thể bắt đầu hiểu được những gì người đang muốn ngỏ ý với chúng ta. Sau đó là việc nhận thức về những gì tôi là, về những khả năng của tôi, ở chỗ một mặt thì can đảm, mặt khác thì khiêm tốn, tin tưởng và cởi mở, cùng với sự giúp đỡ của cả bạn bè, của thẩm quyền giáo hội, cũng như của các vị linh mục, của các gia đình. Chúa muốn gì nơi tôi đây? Dĩ nhiên, đó luôn là một cuộc đại mạo hiểm. Thế nhưng cuộc sống chỉ thành công nếu chúng ta can đảm mạo hiểm, tin tưởng rằng Chúa Kitô sẽ không bao giờ để tôi một mình, Chúa Kitô sẽ đi với tôi và giúp đỡ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi của một bạn trẻ, anh Victorio, 20 tuổi, đang theo học ngành giáo dục ở Đại học Tor Vergata ở Roma, và anh đã hỏi Đức Thánh Cha đã hiểu thế nào về ơn gọi của mình, và Đức Thánh Cha đã tâm sự hay trả lời về những gì Đức Thánh Cha hiểu về ơn gọi của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, cần phải tiến vào một cuộc thân tình thật sự với Chúa Giêsu bằng một mối liên hệ riêng tư với người, chứ không phải chỉ biết Chúa Giêsu là ai từ kẻ khác hay từ các thứ sách vở, mà là sống mối liên hệ riêng tư sâu xa hơn với Chúa Giêsu để có thể bắt đầu hiểu được những gì người đang muốn ngỏ ý với chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như muôn
Ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về những bước trên con đường sống hạnh phúc hay con đường tìm đến hạnh phúc. Thứ tư vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về việc cần xác định mục tiêu cho đời sống mình. Đây là điều mà thỉnh thoảng Đặng Thế Dũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những chia sẻ với các bạn trẻ. Và hôm nay, Đặng Thế Dũng xin nói về việc sử dụng thời giờ. Triết gia Hy Lạp, ông Theophrastus đã nhận định như sau. Thời giờ là điều quý báu nhất mà con người có thể có được. Nhưng trớ trêu thay, nhiều khi con người không biết hưởng dụng điều quý báu này, mà lại để cho nó điều khiển mình. Các bạn thân mến, có thể chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh trên. Chúng ta không biết hưởng dụng thời giờ, mà để cho thời giờ làm tiêu hao sức khỏe thể xác cũng như tinh thần của chúng ta. Đó là thời giờ điều khiển chúng ta, hơn là chúng ta điều khiển thời giờ, sử dụng thời giờ. Chúng ta bị thời giờ sai khiến, chúng ta phải chạy theo thời giờ, làm nô lệ cho thời giờ. Chúng ta không còn thời giờ cho chính mình, vì phải vội vàng lo cho biết bao là công việc. Một người sắp chết đã mơ ước, nếu tôi phải dùng hết của cải đang có để đổi lấy thêm vài phút nữa trên trần gian này, thì tôi cũng chấp nhận. Chúng ta không nên chờ đến lúc kết thúc thời giờ như vậy mới bắt đầu quý trọng thời giờ. Vấn đề được đặt ra là, ta phải làm sao để làm chủ thời giờ, để sống thời giờ trọn vẹn, không làm nô lệ cho thời giờ, nhưng dùng thời giờ để phục vụ cho sự phát triển con người mình. Nhiều nhà tâm lý giáo dục đã đề ra những phương pháp khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua những phương pháp này, và sau đó chọn áp dụng phương pháp mà mỗi người cho là thích hợp riêng với hoàn cảnh của mình. Trước hết là phương pháp gồm có 4 điểm của bà Margaret Blair Johnstone. Trước khi thực hiện phương pháp 4 điểm của bà Margaret yêu cầu phải luyện cho mình có tâm thức căn bản này, là không ai trên đời này là người cần thiết cả. Nhiều lúc ta như chạy đua với thời giờ để làm việc này việc nọ, mà không có thời giờ rảnh để chăm sóc cho chính mình, là vì ta nghĩ rằng mình là người cần thiết duy nhất, không có mình thì sẽ không còn ai làm việc đó được cả. Chính vì nghĩ như vậy mà ta trở nên lo lắng, ôm đồm, làm nhiều việc, và sống như thể ta làm nô lệ cho thời giờ, chạy theo thời giờ, không còn làm chủ thời giờ nữa. Không, cần phải xác tín vững chắc nguyên tắc này, là không ai là kẻ duy nhất cần thiết. Và một khi đã có tâm thức này rồi, thì chúng ta mới cảm thấy được tự do trong tinh thần, và bắt đầu áp dụng phương pháp 4 điểm sau đây. Thứ nhất, bất cứ đi đâu, hay bất cứ sẽ làm điều gì, thì hãy bắt đầu hãy làm cho đúng giờ như đã định. Nhiều người có thói quen luôn trễ giờ, dù là đã chọn giờ thuận tiện nhất cho họ đến mấy đi nữa, nhưng trễ thì vẫn cứ trễ. Điểm thứ hai, hãy bắt tay vào công việc ngay, không chần chừ, dời lui, hẹn lại. Thường không phải là công việc chúng ta đang làm, nhưng chính là điều chúng ta chưa làm cho xong, mới là điều làm cho ta bận tâm lo lắng. Thái độ chần chừ, không làm ngay công việc, cứ đình hoãn lại mãi, thái độ này làm cho chúng ta bị tiêu hao năng lực tinh thần một cách vô ích. Một đại học bên Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về thời giờ con người bị mất đi vì thái độ chần chừ, và đã đi đến kết luận này là trong đời sống của một người, bình quân số thời giờ bị mất vì chần chừ, vì phải chờ đợi, tổng cộng lại là 3 năm. Chúng ta uổng phí 3 năm. Tưởng tượng xem, đến giờ chết, ta được cho biết là mình đã uổng phí thời gian tổng cộng là 3 năm, thì ta sẽ hối tiếc biết là chừng nào. 3 năm uổng phí không thể nào lấy lại được nữa. Điểm thứ ba, biết khi nào phải từ chối điều gì đó. Chúng ta than không có thời giờ, mà thật ra là chúng ta không biết dùng thời giờ, không biết phải làm gì, không biết phải chọn cuộc hẹn nào hay việc nào quan trọng và bỏ đi những gì không cần thiết để có thời giờ cho chính mình. Thời giờ luôn luôn có đủ, đôi khi có dư, cho những ai biết sử dụng nó một cách hợp lý. Và điểm thứ tư, quyết định dành khoảng thời giờ nào đó cho chính mình. Ta không có thời giờ cho chính mình là bởi vì chúng ta không quyết định dành cho mình thời giờ nào đó. Nếu ta thụ động chờ giờ rảnh đến, thì có lẽ sẽ không bao giờ thời giờ rảnh rỗi đến với ta cả. Thời giờ rảnh không phải là điều tự động đến với ta, nhưng tùy thuộc vào quyết định của chính ta. Đây là lúc ta thực hiện quyền làm chủ thời giờ của ta, chứ không chạy theo thời giờ, không chạy theo bao công việc từ kẻ khác hay hoàn cảnh áp đặt cho ta. Ta phải dùng thời giờ, chứ không để thời giờ dùng ta. Đó là phương pháp 4 điểm của bà Margaret Blair Johnstone. Các bạn thử áp dụng xem, các bạn có thích 4 điểm này hay không? Nếu không, bạn có thể thử một phương pháp khác của nhà giáo dục Edwin Cleese. Nhà giáo dục này đề nghị một phương pháp gồm có 10 điểm, mà chúng ta có thể xem như là bổ túc cho 4 điểm vừa được trình bày trên đây. 10 điểm đó như sau. Điểm thứ nhất là xếp chương trình trước. Cần định rõ những gì cần làm hàng ngày, hàng tuần hay hàng tháng. Lúc đầu khi chưa quen thì phải cố gắng và nên viết ra giấy những gì bạn muốn thực hiện. Khi đã quen rồi thì mỗi sáng, bạn nên dành ra ít phút thinh lặng suy nghĩ và xếp thầm trong lòng trong trí mình những gì mình muốn thực hiện trong ngày. Nếu cuộc đời bạn ngày nào cũng như ngày nào theo một chương trình đã xếp sẵn giống nhau cho mỗi ngày, thì có thể bạn không cần viết vào sổ tay. Những con người bận rộn có chương trình phức tạp hay thay đổi với nhiều công việc khác nhau, thì nên có cuốn sổ tay nhỏ để ghi những gì phải làm, để đừng bỏ quên, gây phiền phức cho mình và cho kẻ khác. Nếu bạn dành chút thời giờ để xếp chương trình sống và hành động hàng ngày, thì bạn sẽ không bị mất thời giờ vô ích khi thực hiện công việc. Và gặp trường hợp có nhiều việc thì ta nên quyết định dành ưu tiên cho những việc nào quan trọng hơn. Điểm thứ hai, một khi đã quyết định chương trình rồi, thì phải tập trung chú ý thực hiện chương trình đó. Điểm thứ ba, dành cho mình thời gian tạm nghỉ ngắn giữa những công việc. Trong chương trình sống và hành động, ta phải tiên liệu trước những khoảng thời gian ngắn để nghỉ, cho tâm trí ta được thư thái trở lại. Vấn đề không phải là làm việc liên tục không ngơi nghỉ, nhưng là làm việc theo một chương trình, và trong chương trình đó có dành chỗ cho những lúc nghỉ ngắn để lấy lại sức. Điểm thứ tư, tránh đừng để mình bị dồn dập quá nhiều việc. Nơi bàn làm việc của bạn, vào mỗi buổi chiều, ta nên xếp gọn lại các giấy tờ theo trật tự, để rồi vào ngày hôm sau ta có thể bắt đầu vào công việc đã định. Điểm thứ năm, không nên có tinh thần quá đòi hỏi, mọi việc phải là tuyệt hảo. Dĩ nhiên là ta phải cố gắng làm công việc một cách tốt đẹp nhất có thể, nhưng không phải vì thế mà ta đòi hỏi phải luôn luôn tuyệt hảo. Đòi hỏi quá mức này sẽ làm cho ta sống trong căng thẳng thần kinh. Điểm thứ sáu, không nên e ngại trả lời không đối với công việc hay những công việc bất chợt xảy đến, để chỉ chú ý đến công việc chính đang làm. Dĩ nhiên có trường hợp luật trừ. Khi công việc chợt xảy đến là công việc quan trọng mà bạn phải lo thực hiện hay giải quyết, nhưng chỉ là những trường hợp trừ ít khi xảy ra. Điểm căn bản là ta phải chú ý đến công việc đã được hoạch định trước mà ta đang làm. Điểm thứ bảy, có thái độ nhất quyết thực hiện, hay nếu phải thay đổi công việc cho phù hợp với hoàn cảnh mới, thì cần phải quyết định ngay, không nên chần chừ. Điểm thứ tám, biết nhờ đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của kẻ khác không có nghĩa là giao cho kẻ khác công việc mà ta không thích làm. Điểm thứ chín, tránh thái độ nghiện làm việc, giống như nghiện thuốc phiện. Làm việc theo chương trình siêng năng, nhưng không phải là làm việc để làm việc. Làm việc vì bị nghiện phải làm việc. Và điểm thứ mười, hãy nghĩ đến hiện tại, đến công việc đang làm. Đừng nuối tiếc quá khứ đã qua, cũng không mơ mộng tương lai chưa đến. Hãy dấn thân trong hiện tại, thực hiện chương trình đã được quyết định. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Như anh Ngọc
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Một ẩn sĩ nọ đã trải qua gần như suốt đời ngồi im một chỗ trong hang thanh vắng để suy niệm. Hàng ngày, những đệ tử luân phiên nhau đem lương thực đến nuôi thầy. Và bởi vì lâu năm không sử dụng đến mắt và chân, nên giờ đây đôi mắt đã gần như mù và đôi chân không còn có thể đứng vững hay bước đi được nữa. Những khả năng của đời sống thiêng liêng cũng giống như những khả năng của thân xác. Ta càng sử dụng, thì nó càng được phát triển. Không sử dụng, thì chúng bị yếu đi. Kinh nghiệm sống trên có thể giúp ta phần nào hiểu được đoạn phúc âm chúng ta muốn suy niệm trong giây phút hồi tâm này. Được trích từ chương 4, câu 21 đến câu 25 của phúc âm theo Thánh Marco như sau. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chẳng lẽ đèn mang tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để thể hiện. Chẳng có gì che giấu mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai thì nghe. Chúa còn nói với các ông, hãy để ý điều anh em nghe. Anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông cho anh em bằng đấu ấy, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Không ai đem đèn tới đặt dưới thùng, nhưng đặt trên đế để soi sáng cho mọi người. Nơi phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 câu 15 thì liền sau câu quả quyết giống như câu trên của Marco, tác giả phúc âm Marco ghi thêm lời sau đây của Chúa Giêsu. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em trên trời. Như thế, ánh sáng đây là những việc tốt lành của người môn đệ Chúa. Và từ đó, chúng ta hiểu rõ hơn lý do tại sao Chúa Giêsu nói, có thì còn được cho thêm, không có thì cả cái đang có cũng bị lấy mất đi. Quý vị và các bạn thân mến, những nhân đức càng được thực hiện thì càng phát triển. Ta cố gắng làm việc tốt, thì càng ngày ta càng có những điều tốt thực hiện, và không bao giờ nói được là đã đủ. Nhưng nếu ta lười biếng, thì không những không làm thêm điều tốt nào, mà cả những khả năng làm điều tốt cũng bị hư đi, mai một đi. Việc tốt tự nhiên lan tỏa chiếu sáng, dù là việc tốt làm âm thầm nhất. Và ngược lại, việc xấu dù có được che giấu đến thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ bị phơi bày ra. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy nghiêm chỉnh nhìn lại cuộc sống thiêng liêng của mình. Chúng ta đã và đang cố gắng phát triển những nhân đức như thế nào? Chúng ta còn thực hiện những việc làm tốt, hay là như nhà đạo sĩ đã mất đi đôi mắt và đôi chân vì lâu năm không sử dụng? Chúng ta không những đã mất tất cả mọi hăng say, mọi khả năng làm việc tốt, mà còn tệ hơn thế nữa, chúng ta để cho tâm hồn mình tràn đầy những tật xấu, giống như mảnh vườn lâu ngày không làm cỏ. Bỏ đi những tật xấu, không chăm sóc tưới bông, không tập tành nhân đức, thì nay đã trở thành mảnh vườn hoang, đầy những cỏ dại tật xấu. Phải chăng chúng ta đang cảm thấy khô cằn tinh thần, không thể cầu nguyện được nữa, vì chúng ta đã không cầu nguyện từ lâu rồi. Phải chăng chúng ta đã mất đi khả năng yêu thương và hy sinh phục vụ anh chị em, vì đã quá lâu rồi, chúng ta không còn thực hành yêu thương và phục vụ nữa. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống mỗi ngày, để mỗi ngày con một trở nên bén nhạy hơn đối với điều tốt và trưởng thành hơn trong đức tin. Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức luyện tập nhân đức và tiến tới mãi, không ngừng. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và các bạn.